thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 117 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt phần 8. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã cùng nhau suy ngẫm đến hai lĩnh vực mà trong đời sống của tín hữu rất dễ mắc phải tội ô uế, đó là sự ô uế qua đôi mắt và qua lời nói. Mắt là một chi thể vô cùng quan trọng trong thân thể con người. Bên cạnh việc quan sát, thu nhận thông tin thì mắt còn được biết đến với chức năng như là cửa sổ của tâm hồn. Vì thế, nếu như để cho đôi mắt tự do nhìn những điều không đáng nhìn, hay nói cách khác, chú tâm đến những điều ô uế, thì sẽ khiến cho tâm hồn người đó trở nên ô uế. Cũng vậy, Đức Chúa Trời ban cho con người có được lời nói để giao tiếp với nhau và dùng để ca ngợi sự vinh hiển của Ngài. Đừng để những điều bất khiết thốt ra qua môi miệng của mình, đó cũng chính là một cám dỗ dẫn đến sự ô uế trong lời nói mà tín hữu cần tránh trong đời sống mỗi ngày. Nhất là trong xu hướng hiện tại, khi người ta thích nghe những lời thiếu lâm vô bổ, pha lẫn sự bất khiết, thiếu trong sạch. Như vậy, quay trở lại với lời dạy của sứ đồ Phaolô cho tín hữu Galati trong đoạn 5, câu thứ 19. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Chúng ta đã vừa suy ngẫm qua hai việc làm của đời sống thuộc về xác thịt, đó là sự gian dâm và ô uế. Quả thật, đây chính là những cám dỗ vô cùng nguy hại, khiến con người phạm tội trong chính thân thể của mình. Mỗi đời sống con dân Chúa cần phải luôn cẩn thận trước những hình thức tội lỗi này. Ma quỷ đang cố gắng hủy hoại mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. vì thân thể mình chính là đền thờ mà Đức Thánh Linh đang ngự. Một khi thân thể này trở nên ô uế, sa vào tội gian dâm, thì chắc chắn mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ bị gãy đổ và ngăn cách. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, từ câu 18 đến câu 19. Con người trên thế gian trải qua mọi thời đại đều bị ảnh hưởng bởi hậu quả của tội lỗi mà tổ phụ loài người là ông bà Adam và Eva đã lưu truyền. Như một bình thủy tinh đựng đầy nước trong tinh khiết, nhưng từ khi bị những giọt mực đen nhỏ vào thì sẽ không còn giữ được sự tinh khiết như ban đầu. Bình nước đó dù có rót qua cái ca thì nước vẫn đã bị nhiễm màu đen của mực, hoặc từ cái ca đó đổ tiếp sang một cái ly nhỏ hơn thì cũng không thể khiến cho nước tự biến đổi để trở lại tinh khiết như ban đầu. Vì vậy cho nên lời Chúa trong Kinh Thánh đã khẳng định rằng: cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Theo Roma chương 5 câu 12. Mọi người sống trên đất, ai nấy vốn đã trở nên ô uế và bất khiết trước tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, cho nên đời sống họ không thể nào được bước vào mối tương giao mật thiết với đấng thánh khiết. Tuy nhiên, khi con người bởi đức tin mình mà tiếp nhận công lao chuộc tội qua huyết báo của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì cái nọc của tội lỗi đó đã được cởi bỏ. Cái giá của tội lỗi lưu truyền từ tổ phụ là sự chết đã được chính Chúa Giê-xu trả thay bằng sự chết của Ngài trên cây thập tự. Vậy nên, người tin Chúa được mặc lấy sự công nghĩa của Đức Chúa Giê-xu, được Đức Chúa Trời chấp nhận, được phục hồi và đưa vào mối liên hệ mật thiết với Ngài như con với cha trong cùng một gia đình. Giải thích điều này, sứ đồ Phao-lô trình bày tiếp trong thư Roma chương 5 từ câu 18 đến câu 19 rằng: vậy như chỉ bởi một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều sẽ thành ra công bình. Vì vậy cho nên, từ nay đời sống ô uế của tội nhân trước kia đã được kinh nghiệm sự sinh lại bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, người tin Chúa sẽ kinh nghiệm sự sống mới trong cuộc đời của mình. Đó là một đời sống không còn làm nô lệ cho tội lỗi ô uế như trước kia, nhưng được cứ ở trong sự sáng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tấm lòng không còn là nơi để cho sự tối tăm tội lỗi trú ngụ, nhưng được thánh hóa để trở nên đền thờ dành cho sự hiện diện và làm chủ của Đức Chúa Trời. Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng ta thân? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Theo Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 từ câu 15 đến câu 18. Đây vừa là lời kêu gọi, song cũng vừa là lời cảnh báo của Đức Chúa Trời dành cho mọi tín hữu. Trong ân điển và tình yêu thương lớn lao của Ngài mà đời sống chúng ta từ địa vị nô lệ cho tội lỗi mà giờ đây tấm lòng lại được thánh hóa bởi quyền năng Đức Thánh Linh đặng trở nên đền thờ cho Ngài vui ngự. Vì vậy cho nên phải gắng sức gìn giữ cho đền thờ đó trở nên thánh sạch, xứng đáng làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết. Dù rằng Cha Thiên Thượng luôn yêu thương mỗi đời sống con cái Ngài cách hết mực, nhưng không phải vì thế mà Ngài chấp nhận mọi việc tội lỗi được phép diễn ra trong đời sống của mọi người. Đền thờ Jerusalem năm xưa dù có nguy nga tráng lệ đến mực nào, nhưng khi đời sống con dân Chúa phóng túng, tâm linh trở nên gian dâm, ô uế, cúng thờ thần tượng hư không, thì Đức Chúa Trời cũng lìa khỏi. Ông Samson dù rằng được thần của Đức Chúa Trời ngự cùng để trở nên một quan xét đầy sức mạnh, nhằm giải cứu dân Israel ra khỏi tay kẻ thù nghịch. Nhưng khi đời sống trở nên ô uế bất khiết, sa vào cám dỗ của ái tình nhục dục, thì thần của Đức Chúa Trời cũng đã lìa khỏi đời sống, khiến ông trở nên một con người tầm thường, yếu ớt và thất bại. Bấy giờ nàng nói, ở Samson, người Philistine xông hãm ngươi. Người thức dậy mà nói rằng, ta sẽ ra như lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người Philistine bắt người, đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi và bắt người phải xây cối trong ngục, theo các quan xét chương 16 từ câu 20 đến câu 21. Do đó, sứ đồ Phao-lô đã cảnh cáo con dân Chúa trong thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 20 rằng: vả, việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Cũng như tín hữu Galati nói riêng và mọi tín hữu nói chung trong hội thánh của Đức Chúa Trời giữa thế gian này đều là những người được rửa sạch khỏi tội lỗi qua dòng huyết báo của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Đời sống chúng ta cũng đã được chuộc bằng giá rất cao rồi. Vậy nên, phải lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời, tránh mọi sự gian dâm, ô uế, làm nhơ bẩn đền thờ lòng mà Đức Chúa Trời đang hiện diện. Để từ đó, trong mọi biểu hiện của đời sống hàng ngày, phải luôn hướng đến mục tiêu vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm, theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 31. Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khi biết rằng Đức Chúa Trời đang hiện diện trong tấm lòng mình không? Chúng ta phải làm gì để giữ cho đền thờ lòng này luôn thánh sạch? Có những lĩnh vực, khía cạnh nào trong đời sống mình đang bị cám dỗ bởi những điều ô uế bất khiết không? Hãy nhờ cậy sức toàn năng của Chúa mà quăng xa khỏi mọi tội lỗi yếu đuối này để có thể sống đẹp lòng Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 118 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chuối tay thành đầy, tôi được thành tay, được tay thành ngày. Từ nay bước đi trên đường quang minh, lướt cõi nhân gian tôi tình. Bạch ý Chúa ban, tâm hồn sạch tình, có Chúa nơi tâm điện mình. Được xem con sông
Jesus, Chúa.